vị và các bạn quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Phần 1. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, tặng khuyến mãi một website cho khách hàng mới. Liên hệ 0986 219192, 0972 161898, gặp anh Ngọc. Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Tôi nghĩ rằng trong tôn giáo có thể có điều mà chúng ta thường gọi là phép màu hay kỳ tích, nhưng trong chính trị và kinh tế thì không. Cái mà các nhà kinh tế học gọi là kỳ tích kinh tế, chẳng qua chỉ là sự biện minh nghèo nàn bằng những lý luận kinh tế học, hoặc bằng sự xấu hổ cho việc không thể làm được đã trở thành hiện thực. Rõ ràng chúng ta đã làm được điều mà theo lý luận và sách vở là bất khả thi. Kết quả đó bắt nguồn từ sự nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần khám phá cái mới và chí tiến thủ của nhân loại. Tất cả đều từ sức mạnh tinh thần mà ra. Niềm tin đã tạo nên sự nỗ lực bất khuất. Đây chính là chìa khóa làm nên kỳ tích. Con trai của một người nông dân. Sự cần cù của cha mẹ chính là bài học nhiều ân huệ nhất đối với cuộc đời của tôi. Đó cũng là di sản đầu tiên giúp tôi có được ngày hôm nay. Quê hương tôi ở làng Assam, huyện Tông Chon. Trước khi Hàn Quốc bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, người ta có thể khởi hành từ nhà ga Chungkrangri vào lúc 11 giờ đêm và đến ga Tông Chon mà chân chẳng hề bị lấm bụi đường. Sau khi xuất phát từ ga Chungkrangri được khoảng 5 giờ, tàu sẽ chạy qua bình nguyên Chongwon, đến những nước thú Sampan, qua chùa Sukwon rồi đến ga Ampion. Từ ga Ampion, tàu đi về hướng Bắc rồi lại ngược phía Nam. Ở phía Tây sẽ hiện ra cảnh núi rừng hùng vĩ của rừng Sa Sang thuộc dãy Tia Tak, phía Đông là bờ biển xanh rì trải dài ra vô tận trước mắt. Mờ sáng, không có gì thú vị hơn là lắng nghe tiếng sóng vỗ và ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc trên biển nơi đây. Chỉ vài phút sau, đoàn tàu sẽ đi qua bình nguyên Petron, hà thông xanh lên đường như chia bãi cát trắng và bầu trời làm hai nửa. Rồi bạn sẽ đến bãi tắm sông John thật dài và rộng. Đấy là sông John của tôi. Ở nhà ga cũng như vào trong thành phố, đi đâu cũng gặp những cánh rừng thông. Đây là mảnh đất nghỉ ngơi với những biệt thự của nhiều danh sĩ nổi tiếng ngày xưa, với những bông hoa đỗ quyên hé nở và bãi tắm biển đông người. Từ đây đi bằng đường bộ khoảng 1 giờ sẽ đến làng Assam, quê hương tôi, nơi có rừng hoa hồng đủ màu khoe sắc đón chào. Ngày xưa, cố tôi đưa ba anh em ông nội chạy loạn từ tỉnh Hamgyeongbuk, huyện Kinchu về đây sinh sống vào năm Giáp Ngọ. Ông tôi bán nhà cửa và ruộng đồng, đưa bà tôi cùng với hai người em chất hàng hóa lên lưng ngựa và đi về phương Nam, qua nhiều nơi và cuối cùng dừng chân ở đây. Tại mảnh đất này, ông tôi sinh được 7 người con, trong đó 5 người không xuống miền Nam mà định cư ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cố và nội tôi đã dừng chân ở Tông Chon 20 năm. Khi đó, điều ước hợp nhất Hàn Nhật đã ký kết được 5 năm. Tại những trường dân lập, các học sinh được lệnh phải hát quốc ca Nhật. Khắp nơi ở Hàn Quốc, nhiều tổ chức cứu quốc quyết tử bí mật hình thành. Vào thời điểm này, tuyến đường sắt Hapgyeong được khởi công, tuyến đường sắt Gyeongwon được khai thông. Cảng Busan, cảng Chi Nam, cảng Wonsan cũng được hoàn thành và dép cao su Nhật Bản ra đời. Tôi sinh năm 1915, 4 năm trước ngày bùng nổ phong trào ngày 1 tháng 3. Dưới chế độ thống trị của Nhật Bản, nhân dân Hàn Quốc sống trong cảnh dè sẻn sáng cơm tối cháo từng ngày. Cha tôi là con cả trong gia đình, kế ông là 5 người em trai và một em gái. Ông nổi tiếng là một nông dân cần cù chịu khó. Ông tôi là thầy giáo dạy học tại làng, nhưng lại không biết làm ruộng, cũng chẳng biết cách nuôi sống gia đình. Chính vì vậy cha tôi phải hoàn toàn gánh trách nhiệm chăm lo cho 6 người em của mình. Bao nhiêu người em là bấy nhiêu lần cha tôi mua đất và dựng vợ gả chồng. Cuộc đời vất vả của cha tôi có lẽ không nói hết thành lời. Và mẹ tôi cũng chẳng nhàn hạ gì hơn cha. Ngày đêm bà phải nuôi tầm, lo từng chiếc áo, thậm chí may cả đồ cưới cho mọi người trong gia đình. Tôi là con trưởng trong gia đình có 8 anh chị em, gồm 6 trai và 2 gái. Cũng như cha tôi gánh vác trách nhiệm lo lắng cho các em mình. Tôi bắt đầu lao động từ năm 10 tuổi. Cha nói với tôi rằng nếu tôi cũng muốn như ông, dựng vợ gả chồng cho các em, mua đất xây nhà cho từng người thì phải làm việc thật chăm chỉ. Cho nên ngay từ nhỏ, ngày nào cũng vậy, cứ đúng 4 giờ sáng là ông đánh thức tôi dậy và dẫn ra đồng. Đến nơi thì mặt trời cũng vừa ló dạng. Thế là tôi bắt đầu ngày làm ruộng vất vả ngoài đồng mà chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Tôi chỉ là cảm nhận của một đứa trẻ, nhưng tôi cũng hiểu được nghề nông chẳng mang lại bao nhiêu lợi ích so với công sức cực nhọc bỏ ra. Tôi thở dài và tự hỏi, chẳng lẽ cả đời mình sẽ sống cuộc sống như thế này sao? Nhiều khi, tôi cứ mơ tưởng đến cảnh hôm nay nhà nông gieo mạ, ngày mai cả cánh đồng lúa đã chín vàng. Còn cha tôi thì luôn nghĩ sẽ nuôi tôi trở thành một anh nông dân giỏi. Và mặc cho ánh nắng như thiêu như đốt của mặt trời, với cái mũ tre nhỏ trên đầu, cha đưa tôi ra đồng để bày cho cách cày ruộng, vun đất cho từng khóm kê bằng tay không. Áo sợi mùa hè của tôi sáng thì đẫm sương, trưa đẫm mồ hôi, công việc cấy lúa làm cho mồ hôi và bùn lầy quấn vào nhau, áo quần hai cha con như những miếng vải dính cháo bùn. Suốt cả ngày làm việc, cha tôi chẳng nói một lời, thỉnh thoảng để cho đỡ mỏi lưng, ông đứng dậy với sáo một hơi thật dài. Khi đó tôi không biết tại sao cha lại hít sáo như vậy. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu tiếng hít sáo đó chính là lời cầu nguyện cho năm ấy được mùa và cho mưa thuận gió hòa. Ngày nào cũng vậy, cha con chúng tôi nhìn sau mai mà lùa bò ra ruộng và nhìn sau hôm để trở về nhà. Tôi cũng đã quen với sự khắc nghiệt của thời tiết, mùa khô thì hạn hán như muốn đốt cháy tất cả, còn mùa mưa thì phải vất vả chống chọi với những trận hồng thủy. Tuy nhiên, sau cơn lũ chúng tôi lại chơi trò đi tìm rong ở những con mương hết sức thích thú. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác sảng khoái được ngồi nghỉ bên gốc cây nơi bờ ruộng, tận hưởng những cơn gió mát và những ngày nắng nóng. Cái kỷ niệm đó cùng những bữa cơm trưa vắt qua tay trộn và canh bầu đỏ, vị ngọt như mật ong mà mẹ làm rồi đội trên đầu mang đến cho cha con tôi, và những phút ngủ trưa ngắn ngủi dưới bóng cây, là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Rồi tối đến, chúng tôi ngồi quanh đống lửa tại cái sân tối om trước nhà đuổi muỗi, ăn ngô và nghe mẹ kể chuyện. Cha tôi vốn là người ít biểu lộ tình cảm ra ngoài, vậy mà thỉnh thoảng ông cũng phải bật cười vì những câu chuyện của mẹ. Nhìn nụ cười của cha, chúng tôi thật sự hạnh phúc. Mẹ tôi nuôi tầm, hết vụ tầm xuân thì ra làm ruộng, rồi lại chuyển sang làm tầm mùa hè. Xung quanh nhà chẳng có nhiều cây dâu, thế nên chúng tôi phải leo lên tận núi cao tìm kiếm mới hái được lá dâu. Tôi cũng đã từng theo mẹ lên núi. Mẹ đội thúng lá trên đầu, còn tôi cõng trên vai, nhưng chúng tôi chẳng thấy mệt mà còn cảm thấy vui hơn khi gắn lá dâu càng lúc càng nặng. Giờ đây, mỗi khi mùa hè đến, những cây dâu to lớn trên ngọn đồi giờ đã là khách sạn Can Ninh đứng cạnh bờ biển. Tôi lại thấy như được gặp mẹ. Ngắm lá dâu nở to, hình ảnh của mẹ lại hiện về ngay trước mắt tôi. Ngắm cánh đồng rộng lớn mà cha đã khai hoang trên núi Sô San, tôi cảm thấy tinh thần tiến thủ ấy đang thấm vào mình. Tính cần cù của cha mẹ là bài học quý giá trong cuộc đời tôi, là di sản đầu tiên để tôi trở thành con người như ngày hôm nay. Cuối mùa hè là lúc thu hoạch lúa mạch và tìm đất tốt để gieo hạt cải. Khi ấy, chỉ còn một vài ngày là đến Tết Trung Thu, trẻ con trong làng háo hức chơi đùa. Tôi cũng muốn nhập bọng với chúng lắm nhưng cha chẳng để ý gì. Từ sớm tinh mơ, ông đã đưa tôi ra ruộng để thu hoạch lúa mạch. Có một năm, trước ngày Tết Trung Thu, tôi giả vờ bị ốm, không chịu thức dậy. Cha tôi cầm bó rạ bước vào và hỏi tôi có dậy không một cách lạnh lùng. Tuy roi rạ của cha chẳng làm tôi đau nhưng tôi không thể không nghe theo lời ông. Có bữa, con của cô cậu tôi đến chơi cũng bị ông kéo ra đồng gặt lúa đến khi mặt trời lặn mới cho về. Thường thì đến tối, ngày Tết Trung Thu, trăng thật sáng tôi mới được đi chơi. Tôi diện quần vải mẹ may, áo khoác và được đi tất mới trong chiếc giày cao su đại lục. Những ngày thường tôi toàn đi chân đất, Trung Thu đến mới được mang tất đi giày cao su mới. Tôi sung sướng chạy nhảy mọi nơi, mùa thu quê hương để in đậm trong trái tim tôi. 3 năm học cấp 1 với tôi như thiên đường, các sách tiểu học, đại học, Tư Trị Thông Giám, Thơ Ngụ Ngôn, Thất Ngôn tôi đều nhanh chóng thuộc cả. Chính vì vậy tôi chẳng có gì để học nữa, và thật ra cũng chẳng có nhiều thời gian mở sách ra. Ở trường, ngoài 2 môn sướng ca và tập viết, các môn khác tôi luôn đạt điểm cao trong lớp. Tôi còn nhớ môn Hán văn học thật vất vả, nhưng nó hình thành nền tảng tri thức quan trọng trong cuộc đời tôi. Suốt thời gian tôi đi học, cha mẹ tôi chưa bao giờ hỏi tôi về chuyện học hành dù chỉ một lần. Mùa đông đến, quê hương tôi chỉ toàn tuyết là tuyết, tuyết rơi dày hơn 1 mét, có khi lên đến 2 mét, phải đào đường hầm mà đi. Và những đêm tuyết rơi nhiều, gió thổi mạnh, trong mấy thung lũng tuyết dày lên cả mấy chục mét, người trong làng đổ ra săn lợn rừng và hưu nai, có khi bắt được hơn 30 con, rồi làm tiệc cả làng. Mùa tuyết rơi, cha tôi không có việc gì sai tôi làm cả, vì vậy mùa đông với tuyết chất đống như núi là mùa tôi thích nhất. Tuy nhiên, cha chẳng chịu ngồi yên, ông len giày rơm, thỉnh thoảng ông lại bắt tôi ngồi vào, và bày cho tôi cách đan từng sợi, nhưng tôi hay giả vờ đau tay chẳng chịu làm. Lúc không còn gì để làm, cha luộc rau cho bò, còn tôi thì chơi thỏa thích. Tôi cởi vác tuyết chán rồi đi tìm những con suối bị đóng băng để trượt. Tối đến, để tiết kiệm dầu, cả nhà tập trung tại gian nhà giữa, nghe kể chuyện ma quỷ, chuyện hổ dữ. Trong bóng tối, chúng tôi càng thấy sợ đến nỗi phải ôm lấy nhau. Mùa đông, làng tôi còn phải đối mặt với những cơn bão tuyết từ Đại Tây Dương thổi vào. Giữa những cơn gió mạnh và đáng sợ ấy, tôi vẫn vô tư chơi đùa chẳng hề biết gì. Khi đó, Bước chân ra khỏi nhà, cái vạt áo trước gặp phải gió nóng thành băng, làm cho bụng như đông lại. Sau khi chơi thỏa thích xong, quay trở vào nhà thì bụng đỏ táy lên vì lớp băng dính bụng bắt đầu tan ra và kêu rọc rọc. Vào mùa đông năm tôi 11 tuổi, tôi bắt đầu bị những cơn ho nặng. Do chơi trong sương và tuyết quá nhiều, tôi bị cảm mà không biết khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Tôi bị ho ra máu, thế là phải nghỉ học và nằm ở nhà 6 tháng trời. Thân thể khỏe mạnh của tôi bấy giờ gầy rộc như cây rạ. Đến học kỳ mùa đông tôi mới đi học lại, vậy mà vẫn đứng thứ hai trong lớp. Mãi đến sau này, trong một lần kiểm tra sức khỏe để đi Mỹ vì công việc kinh doanh, tôi mới hay mình bị viêm phổi. Thế mà trong một khoảng thời gian dài như thế tôi không hề biết gì cả. Cuộc hành trình cùng với bạn và 47 John làm lộ phí. Cả hai chúng tôi chẳng có hành lý gì ngoài chiếc quần vải và cái áo khoác đang mặc trên người. Gom hết tiền bạc của hai đứa lại thì được đúng 47 John làm lộ phí. 14 tuổi, tôi tốt nghiệp tiểu học. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc tôi phải bắt đầu làm những công việc nặng nhọc của nhà nông. Lúc ấy, tôi ấp ủ giấc mơ được học tiếp để trở thành thầy giáo dạy tiểu học. Xuân vừa chớm bắt đầu, cha tôi khai hoang những mảnh ruộng đá làm thành ruộng. Việc này vất vả hơn nhiều so với công việc khai hoang đất bằng đốt lửa. Chúng tôi phải đào đất lên, nhặt từng hòn đá một, mà đá thì nhiều vô kể, gom lại bỏ vào thúng rồi chất thành đống bên cạnh suối, sau đó san đất cho bằng, làm đường cho nước chảy vào ruộng. Mất ròng rã 2 tháng trời chúng tôi mới hoàn thành một thửa ruộng khoảng 330 m². Tình cảm cha tôi dành cho đất cũng xuất phát từ nỗi ức hận khao khát của tất cả những nông dân hiền lành và chất phác, và chống chọi với khó khăn để tìm lấy cho mình một mảnh đất. Và sự nỗ lực cũng như những nỗi vất vả cực nhọc của cha để tìm từng mét đất chính là động lực trực tiếp để sau này tôi xây dựng khu khai hoang xô sang, trả cái hận ngày xưa cho cha. Thuở ấy tôi hết lòng giúp đỡ cha trong công việc, nhưng trong đầu tôi lại hiện diện những suy nghĩ khác. So với những nỗ lực, thời gian và mồ hôi bỏ ra, thành quả của những người nông dân quả là quá ít ỏi, và những công xưởng làm việc chẳng phải khai hoang gì cả rồi lấy tiền mua đất chẳng hơn sao. Đúng như vậy, làm việc trong nhà máy có mệt đi mấy cũng không vất vả bằng làm nông. Nếu làm nhiều như làm nông thì thành quả chắc chắn kiếm được nhiều hơn thành quả từ làm nông. Thời ấy có thể nói nghề nông là bi thảm. Người làm nông có làm gãy cả lưng thì khổ vẫn cứ hoàn khổ. Thế làm ruộng vẫn y nguyên như thời nguyên thủy. Chỉ cần mưa đến muộn một chút vào mùa xuân hay một cơn mưa đá trong mùa hè, hoặc sương muối xuống sớm vào mùa thu là năm đó sẽ mất mùa. Năm nào được mùa thì cũng chỉ đủ ăn. Trong 3 năm thì có đến 2 năm mất mùa, và mất mùa thì nhà nào nhà nấy sớm hết lương thực, phải ăn cháo đậu hoặc hạt dẻ hàng ngày. Cuộc sống đói nghèo, làm đến chết cũng không tránh khỏi con đường ăn cháo đậu của nông thôn là lý do chính khiến tôi căm ghét cuộc sống làm nông, dù nó có thế nào đi nữa. Việc nhà nông từ mùa xuân đến mùa hạ là nhổ cỏ, lúc nào không phải làm mùa thì cắt cỏ làm phân, be bờ, nhưng đó cũng là thời gian rảnh rỗi. Ngày ấy, chỉ có trưởng làng của tôi mua báo Đông Á phát hành hàng ngày. Một buổi sáng sau khi thức dậy, tôi đến nhà ông tìm mấy tờ báo mà người lớn đã đọc xong để lại. Trước đó, ngay cả chuyện đất của nhà văn Lee Kwang Soo được đăng tải thường kỳ trên tờ Đông Á, mà tôi cũng không biết là tiểu thuyết, cứ tưởng đó là chuyện hàng ngày được ghi chép lại một cách thực tế. Thế là tôi cũng mong muốn mình sớm được lên Seoul, tự học, vượt qua kỳ thi rồi trở thành một người như luật sư Ho Song trong truyện. Sau này, nghĩ lại mới thấy thật buồn cười. Để thực hiện ước mơ của mình, tôi đã lên Seoul lao động và trên thực tế cũng đã tìm đọc các sách về luật pháp như Thông tin pháp chế, rồi cũng thuộc lòng cuốn luật pháp chiến thư. Tôi cũng đã tham dự những kỳ thi thông thường, và kết quả tất nhiên là hỏng thi. Tôi đành phải từ bỏ giấc mơ trở thành luật sư, nhưng dù sao những tri thức pháp luật kinh tốn ngày ấy cũng đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc sau này. Khi tôi ra nước ngoài ký hợp đồng, chẳng cần luật sư đi cố vấn cùng, tôi cũng có thể xử lý công việc mà không có sai sót gì. Một hôm, tôi tình cờ đọc thấy phần quảng cáo lớn trên nhật báo Đông Á rằng ở Chongqing, người ta mới bắt đầu xây dựng nhà máy chế tạo thép và sân bay nên cần rất nhiều lao động. Chống ngược tôi đọc thình thịch. Hãy đến Chongqing đi, dù đi đâu và làm gì cũng có thể sẽ tốt hơn như thế này. Cùng là chuột nhưng chuột ở nhà vệ sinh thì ăn phân, còn chuột nhà kho thì ăn gạo. Người tôi rắn chắc, tinh thần mạnh mẽ, đây là việc mà tôi có thể làm được. Không có cách nào khác, tôi phải trốn nhà đi mà không được cho ai hay biết. Tôi dở bản đồ, tìm thấy Chongqing, tôi dở vào vô tình hỏi người lớn, họ nói đường đến đó xa lắm, nếu đi tàu biển thì mất 4 ngày, còn đi bộ mất khoảng nửa tháng, tiền không có một xu nên tôi quyết định đi bộ. Vì cảm thấy bất an khi mạo hiểm lần đầu tiên ra đất khách, nên tôi rủ người bạn học cùng hồi lớp 3 tên là Chu Ji-won, lớn hơn tôi 3 tuổi cùng đi, và anh ta nhanh chóng đồng ý. Có một người bạn đồng hành như có cả một đội quân, dũng khí của tôi tăng lên gấp trăm lần. Và một đêm oi bức tháng 7, chờ tất cả mọi người trong nhà ngủ hết, tôi ra đi. Tôi phải đi suốt cả đêm vì sợ rằng sáng hôm sau khi cha tôi thức dậy đi làm đồng và phát hiện tôi đã trốn khỏi nhà, thế nào ông cũng tìm tôi, lúc đó tôi phải đi thật xa rồi. Cả hai chúng tôi chẳng có hành lý gì ngoài cái quần vải và chiếc áo khoác đang mặc trên người. Gom hết tiền bạc của hai đứa lại thì được đúng 47 chon làm lộ phí, đó là tiền dự phòng của chúng tôi. Hôm đó lại đúng vào ngày cuối tháng âm lịch, không có trăng, trời tối như mực, hai chúng tôi đi như chạy vì cứ cảm tưởng là sau lưng có ai đó đang đuổi theo mình. Chúng tôi quên cả sợ đi vào tận đường sâu trong núi, chúng tôi cứ hướng về phía bắc mà đi, băng qua đèo Bê Chon thuộc địa phận Samteli, vốn là ngọn đèo mà bọn cướp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong đêm tối, chúng tôi đi mà không hề dừng lại nghỉ, vượt qua ngọn đèo, rạng sáng hôm sau thì tới Hiopkot, vậy là chúng tôi đã đi được 60 dặm. Bây giờ thì không còn sợ bị ai bắt lại nữa, chúng tôi đã tạm yên tâm, nhưng chỉ với bát cơm khoai tây hồi chiều qua lại đi cả đêm qua bao ngọn đồi, cơn đói bắt đầu đến với hai đứa tôi. Trước hết phải kiếm cái gì cho vào bụng. Từ trước đến nay, nhân tâm ở ngôi làng mới xây dựng của tôi bao giờ cũng bạc bẽo. Giờ đây, tôi gặp ngôi làng trên núi còn bạc bẽo hơn. Dù nghèo đến rất mồng tơi, nhưng từ bé đến giờ tôi chưa từng phải xin cơm ăn. Đây là việc chẳng dễ chịu gì, cho nên Chu Ji-won đã xui tôi xin trước. Anh vì lý do là anh ta đang ở tuổi thanh niên trai tráng, thân hình lại to lớn nên mở miệng xin cơm nghe thật gượng gạo. Tôi ít tuổi nên đứng ra xin có lẽ tốt hơn. Thế Chu nói có lý, tôi quyết định đi xin cơm một mình. Tôi chẳng có lấy một cái tô hay cái gáo, những thứ cần thiết để ăn xin, mà chỉ đi với hai bàn tay không. Tôi và Chu Ji-won vào làng, chọn một ngôi nhà trông có vẻ khá rồi đi tới. Chúng tôi bước vào sân ngay lúc cả nhà ấy đang ngồi ăn sáng. Trước tiên chúng tôi cúi đầu chào ông chủ nhà và nói: chúng tôi là khách qua đường, vì hết tiền nên ghé vào đây xin cơm ăn, xin ông giúp cho tôi ít cơm. Ông chủ nhà khoảng 50 tuổi, trông đạo mạo, cười trọn miệng hỏi lại: ấy, cái thằng này mà không có cái gì à? Ông ta không nói vậy thì tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm rồi, vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải đi xin cơm. Lúc đó, bên cạnh có cái hang chuột thì tôi cũng đào rộng mà chui xuống, thật là xấu hổ. Vâng, thật sự chúng tôi hết tiền rồi. Tôi trả lời một cách nài nỉ, lời nói của tôi nghe xót xa như là tiếng nói của người sắp chết. Ông chủ nhà cười và nói: cái thằng này phải biết dè sẻn cho nó đừng hết chứ, hết tiền rồi thì bây giờ còn làm cái gì được. Thà chịu đói chứ không thể đứng đó chịu đựng xấu hổ thêm được nữa, chúng tôi bỏ đi như chạy trốn khỏi ngôi nhà ấy. Về sau, nghĩ lại tôi biết ông chủ ấy thật ra trong bụng đã muốn đãi cơm rượu cho chúng tôi thật hậu và chỉ nói đùa như vậy, nhưng chúng tôi thất bại là do hoàn toàn không có kinh nghiệm và tự xấu hổ. Đi ăn xin cũng phải có dũng khí và sự chịu đựng. Sau đó, chúng tôi từ bỏ ý nghĩ xin cơm và cũng không thể đi được nữa. Bụng đói ngấu, chân nặng nề, chúng tôi bước đi một cách uể oải. Đi chưa được bao lâu chúng tôi thấy một căn nhà có bài mâm và cái chày làm bánh, nhà này bán bánh. Bụng đói tưởng chừng như sắp chết, chúng tôi chỉ nghĩ rằng sau này thế nào thì kệ chứ bây giờ không còn cách nào khác là phải dùng đến những đồng tiền dự phòng bất trắc. Chúng tôi ngồi vào mái sau ngôi nhà gọi bà chủ quán cho 5 chon bánh. Với hai đứa trẻ đang sức lớn như chúng tôi thì 5 chon được 3 cái bánh gạo tẻ chẳng thấm đâu. Bây giờ có bỏ hết cả 47 chon để mua bánh thì có thể hai đứa chúng tôi ăn vẫn chưa no, nhưng vì những đồng tiền này quý như sinh mạng nên chúng tôi chỉ dám dùng 5 chon. Thời ấy, mua bánh được cho kèm canh rau cải khô, mỗi đứa tôi ăn một cái bánh với một bát canh, cái còn lại chia làm hai rồi xin thêm một bát canh nữa mà không phải trả tiền. Canh giúp cho chúng tôi no bụng, tôi dự định trong ngày hôm đó sẽ đi đến Wonsan, nơi mà trong Unhak, người bạn học cùng lớp với tôi thuở xưa đang làm việc, thế là chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Từ khi John Unhak ra đi, thỉnh thoảng tôi vẫn viết thư liên lạc với bạn ấy. Hiện John Unhak làm việc ở cửa hàng bán đồng hồ của người Nhật. Chúng tôi nghĩ rằng nếu đến Wonsan thì có thể ở nhờ nhà John Unhak mà chẳng mất tiền. Càng đi càng thấy xa, qua khỏi bình nguyên Avion, qua cả Kanma mà người ta nói Wonsan vẫn còn xa lắm. Chúng tôi chẳng biết khoảng cách từ Tôn Châu đến Wonsan là bao xa, nhưng không biết có phải vì đói bụng không mà tôi nghĩ rằng nó có lẽ phải hơn 200 dặm. Tuy nhiên, ngày hôm đó chỉ với một cái bánh rưỡi và hai bát canh, chúng tôi đã đến được Wonsan. 2 tháng cực nhọc tại công trình đường sắt. Tôi được báo là có khách đến thăm khi đang làm việc, chạy ra tới nơi thì thấy cha tôi đang đứng đó, mắt tôi nhòa đi. Làm sao cha biết mà đến đây? Chúng tôi tìm đến địa chỉ của John Unhack không khó khăn lắm, cứ ngỡ nó sẽ vui mừng khi chúng tôi đến. Nào ngờ Unhack giơ tay ra xua như muốn đuổi chúng tôi. Cậu ta nói rằng nếu ông chủ biết được sẽ la mắng, vì thế chúng tôi không được đứng gần. Unhack hẹn gặp chúng tôi ở cây cầu gần đó vào khoảng 8 giờ tối sau khi cửa hàng đóng cửa. Tuy học cùng lớp nhưng John Unhack ít hơn tôi 2 tuổi, nó là người nhỏ nhất trong lớp tôi. Không biết làm thế nào mà nó ra được thành thị và làm cho cửa hàng bán đồng hồ của người Nhật. Nhìn thấy độ thờ ơ của người bạn mà mình tin tưởng, tôi cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng dẫu sao nhờ nó mà tôi thấy được đô thị lần đầu tiên trong đời, tất cả mọi thứ ở đây đều thật tuyệt vời. Khoảng hơn 8 giờ, chúng tôi gặp John trên cầu. Tôi cứ tưởng ít ra nó cũng hỏi chúng tôi đã ăn tối chưa, thế thì tốt biết mấy. Nhưng anh Hắc không hỏi điều đó, cũng không mời đi ăn mà rủ chúng tôi đi ngắm thành phố. Trong đôi mắt của thiếu niên nông thôn như chúng tôi, đêm ở thành Wonsan thật là lộng lẫy, tất cả mọi thứ đều vĩ đại. Tuy nhiên, cơn đói cồn cào khiến chúng tôi không thể nghĩ được điều gì khác ngoài cái bụng trống rỗng của mình. Tôi băn khoăn không biết nên rủ Unhack đi ăn cơm hay là nói hắn đãi một bữa. Nhưng mãi mà người bạn chúng tôi tưởng sẽ giúp mình có cơm ăn và chỗ ngủ miễn phí chẳng tỏ vẻ gì là muốn chúng tôi dùng bữa tối cả. Có lẽ nó cũng không đủ tiền, nên để dành còn lại 42 chon chúng tôi không thể lãng phí dùng để ăn cơm. Thì giờ đây còn có thêm Unhack. Còn chỗ ngủ cũng thật khó xử. Unhack chỉ cho chúng tôi một chỗ bên cạnh nhà kho văn phòng thuế. Chẳng hiểu sao mà mũi Wonsan lại to và nhiều đến thế. Không phải tôi nói phét nhưng đúng là con mũi ở đây to bằng con én. Đâm cái vòi xuyên qua chiếc quần vải của chúng tôi mà đốt đến mệt mới thôi. Bụng đói, mũi đốt, ba chúng tôi vẫn nói đủ thứ chuyện. Đột nhiên chúng tôi thấy một đứa bé đang đứng trước mặt một bà bán dưa xin tiền. Có lẽ đứa bé đã nài nỉ quá lâu khiến bà bán dưa nổi giận. Thình lình bà ta đánh mạnh vào tay đứa bé, hai quả dưa rơi xuống đất vỡ ra. Bà bán dưa vừa nổi đoá lên vừa luôn mồm chửi mắng đứa bé, nhưng nó vẫn cứ kiên trì mà chẳng sợ gì cả. Đã không bán được lại còn phải cho. Bà ta lầu nhầu. Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Nếu biết không phải trả tiền thì chắc là tôi đã chạy ra và nhặt lấy quả dưa vỡ còn nhanh hơn cả đứa bé ăn xin kia. Vì đó xảy ra đã hơn 60 năm, vậy mà tôi vẫn nhớ như in cái bến đò đêm ấy. Cả đêm hôm ấy và cả cái đói ấy. Tôi và Ji-won đã rời khỏi nhà và đi gần 24 tiếng đồng hồ mà không nghỉ. Sức lực kiệt quệ, cơ thể nặng nề và mệt lả. Chúng tôi ngủ thiếp đi giữa những đàn mũi to như én vây quanh. Đang ngủ say như chết, chợt chúng tôi thấy có ai đá giày vào mông mình. Thì ra, đó là mấy ông cảnh sát đi tuần. Họ hỏi chúng tôi là ai rồi đưa về đồn cảnh sát. Chúng tôi thành thật trả lời những câu hỏi của những viên cảnh sát. Rồi tôi quay sang nói với họ rằng, ông ơi, ông xin việc giúp tụi cháu đi. Không biết vì mệt mỏi cho chúng tôi nài nỉ nhờ xin việc hay thấy chúng tôi chẳng có gì mà điều tra nên họ đã thả bọn tôi ra. Ôi hát trở về cửa hàng còn tôi và Chu Ji-won lại thẳng hướng Chongqing đi tiếp. Đường đến Chongqing phải đi qua Munsong và Gowon. Vừa đi qua Munsong chúng tôi thấy một nhà máy xi măng. Đó là cái nhà máy xi măng chúng tôi thấy lần đầu tiên trong đời. Ngắm nhìn xung quanh một hồi chúng tôi đi vào bên trong. Khi đó tại Gowon, công trình xây dựng đường xe lửa từ Bình Nhưỡng tới Gowon vừa mới khởi công nên còn rất nhiều lao động. Tôi và Ji-won bàn bạc với nhau, cả hai nhất trí sẽ ở đây làm việc và dành dụm tiền đi Chongqing. Xong xuôi chúng tôi tìm đến cái gọi là Hamba trong công trường. Hamba thời ấy có nghĩa là nơi người lao động có thể ăn ở tại đó. Rồi cuối tháng khi nhận lương, người ta trừ tiền ăn và tiền ở trong tháng, còn lại bao nhiêu thì trả cho người lao động. Công trường này tuyển dụng nhân công trong cả nước, vì vậy việc làm bao nhiêu cũng có. Công việc nhẹ hơn một chút thì mỗi ngày được trả 40 chon, và lao động nặng thì mỗi ngày 45 chon. Tôi với Ji-won háo hức muốn kiếm nhiều tiền nên đã xin làm lao động nặng. Việc của chúng tôi là xúc đất đầy lên mấy cái xe gòn, đưa lên đường ray rồi đẩy tới một nơi khá xa, đổ vào những chỗ thấp. Đưa cái xe đầy đớp lên đường ray không phải là việc sử dụng sức bình thường mà làm được. Nó là việc nặng nhọc nhất trong những công việc lao động nặng. Và công việc cực nhọc đến thở toét khói ra mũi này chỉ mang đến cho chúng tôi 45 chon mỗi ngày. Nhưng đó là món tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Mỗi ngày tôi phải tốn mất 30 chon tiền ăn và tiền nhà, tính ra chỉ còn lại 15 chon, như vậy một tháng gom được 4 won và 15 chon. Tuy nhiên có những ngày trời mưa, không làm việc được nên không có tiền, trong khi vẫn phải trả tiền ăn và nhà đầy đủ. Đó lại lao động nặng nhọc khiến áo và giày mau sờn rách, do đó chẳng bao giờ chúng tôi gom được số tiền như dự tính, không khéo có khi trở thành con nợ. Ngày nào cũng vậy. Chúng tôi thức dậy sớm, ăn cơm rồi đi làm tới tối mệt mới về. Mỗi ngày làm cả 15-16 tiếng đồng hồ, ăn cơm tối xong thì mệt rã rời và lao vào ngủ. Tuy nhiên tôi với Chu Ji Won vẫn làm việc chăm chỉ và tự hào rằng mình đang sống bằng chính sức của mình. Bỗng một hôm gần tới Trung Thu, đã 2 tháng kể từ khi tôi bỏ nhà ra đi, tôi được báo là có khách đến tìm trong lúc đang làm việc. Chạy ra tới nơi thì thấy cha tôi đang đứng đó, mắt tôi nhòa đi. Làm sao cha biết mà đến đây? Lúc bấy giờ sự thắc mắc không hiểu sao cha biết tôi ở đây mà đến tìm còn lớn hơn cả nỗi thất vọng sẽ phải về nhà, cũng như nỗi vui mừng được gặp cha. Thì ra một người cùng làm việc với tôi tại công trường này trên đường về quê đã vào nhà tôi xin tiền lộ phí và nói cho cha tôi biết. Nguyên là vào những ngày không làm việc, các anh em công nhân thường ngồi quây quần kể chuyện về quê hương và gia đình mình cho mọi người cùng nghe nên ai cũng biết về nhau. Thời ấy có tàu hỏa từ Song Trong đến Gowon, nhưng cha tôi muốn tiết kiệm tiền nên đã đi ròng rã 2 ngày qua 300 dặm để đến đây. Con là con trưởng của dòng họ nhà ta, dù có bao nhiêu anh em thì con trưởng cũng là trụ cột trong gia đình. Thiếu trụ cột đó thì tất cả mọi người còn lại trong nhà đều sụp đổ. Có chuyện gì đi nữa thì con cũng phải có trách nhiệm giữ gìn quê hương với tư cách là một người nông dân đúng nghĩa. Mấy đứa em con có bỏ nhà ra đi, thì cha cũng không đi tìm như thế này đâu. Cha nói. Tôi xin cha cho tiếp tục được ở lại Gowon nhưng cha không đồng ý. Làm gì có quy luật con nông dân phải trở thành người nông dân? Cái cuộc sống nông thôn đói nghèo và thiếu thốn có gì tốt mà cho tôi cứ nhất định biến tôi thành anh nông dân cơ chứ? Tại sao không bước ra thế giới mới mẻ và rộng lớn để thử thách và mạo hiểm, thay vì cứ khư khư bám theo các suy nghĩ hạn hẹp rằng, nếu thoát khỏi cuộc sống nông thôn, gia môn mà tổ tiên truyền lại tất sẽ bại phong? Tôi thật bực tức trong lòng. Những đồng tiền quý giá mà tôi kiếm được tuy chẳng là bao nhưng đó là công sức do chính tôi làm ra. Nếu để tôi tiếp tục công việc thì tôi có đủ tự tin để khám phá cái thế giới mới mẻ và rộng lớn bao la này. Nó không ảm đạm như những ngày làm ruộng ở nhà. Tôi còn đang ấp ủ giấc mơ đi đến Trung Chin nữa mà. Còn ở nhà tôi không bao giờ có thể mơ được giấc mơ về tương lai. Tuy nhiên bây giờ thì không thể nói thêm được gì. Tôi và Ji Won đã phải cuốn gói theo cha đi về. Chúng tôi cũng lại đi bộ 300 dặm mà về. Đến Aipyeong, cha dừng lại vườn táo người ta đang thu hoạch, mua mấy quả về biếu bà. Tôi vẫn nhớ mấy quả táo đó cũng chẳng phải là những quả táo tươi và có hình dáng đẹp đẽ gì, mà chỉ là những quả bị hư trên cây rồi tự rụng xuống, chẳng có giá trị gì. Hết phần 1. www.cuochuot.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thanh và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo xây dựng thương hiệu trên Internet, tặng một website cho khách hàng mới. Liên hệ 0986219192. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc: Thiên Kim.